Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay là ngày thứ 3, mùng 3 tháng 5 2022, cũng là ngày chiến sự 69 ở Ukraine. Và với tất cả lòng chúng ta tin tưởng vào Chúa, chúng ta tiếp tục cầu nguyện và theo dõi chiến sự. Bởi vì như hôm qua em đã nói là chính kẻ gây chiến là Putin, cũng không biết được mình có thắng hay không. Và bao giờ thì chấm dứt cuộc chiến? Chính kẻ chủ trương chiến tranh mà còn không nắm vững được những gì mà mình muốn, thì ai làm chủ thế giới này đây? Chúng ta đã tự biết rồi. Chỉ có Thiên Chúa mới là chủ thể lịch sử loài người thôi. Và vì thế nên chúng ta tin vào Chúa hơn là tin vào loài người. Và trái lại, chúng ta còn cầu nguyện cho cả loài người, cho cả kẻ gây chiến không biết mình mà cứ tưởng là mình là chúa tể, có thể quyết định được mọi sự, nhưng mọi sự lại đang xảy ra không được như ý mình. Hai ngày chưa đủ, một tuần là cùng, nhưng hôm nay là ngày thứ 69 rồi, mai là ngày thứ 70, có nghĩa là đúng 10 tuần. Vậy mà vẫn chưa chiếm được. Trái lại, càng ngày càng xa lầy, càng ngày càng gây ra thêm nhiều tội ác. Xin Chúa hãy thương đến chúng con và toàn thế giới, cho cả kẻ lành là dân nước Ukraine nạn nhân của chiến cuộc, và kẻ dữ là đại quân Nga, trong đó có những con người rất là hung ác, tàn bạo với dân Ukraine, cho cả kẻ công chính, đặc biệt là Tổng thống Zelensky của Ukraine, và cả kẻ bất chính là Tổng thống Putin, ngông cuồng, ngạo nghễ, bất chấp thủ đoạn, bất chấp mọi sự, tấn công nước láng giềng của mình một cách bất hợp pháp. Và với lòng tin tưởng như thế, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi 6 tin tức đặc biệt của ngày chiến sự thứ 69 hôm nay. Ngày thứ 69 chiến sự, Ukraine nói đẩy lùi 12 đợt tiến công của Nga. Nga tiếp tục tấn công nhà máy thép Azovstal. Liên hiệp châu Âu từ chối thanh toán khí đốt cho Nga bằng đồng rúp. Boris Johnson nói phương Tây sai lầm khi né Nga lúc Putin chiếm Crimea năm 2014. Chiến tranh Ukraine bước ngoặt lịch sử về phi toàn cầu hóa phân mảnh thế giới. Giáo hoàng muốn gặp Tổng thống Putin bàn về Ukraine. Kính thưa quý anh quý chị, mở đầu theo VN Express, ngày thứ 69 chiến sự, Ukraine nói đẩy lùi 12 đợt tiến công của Nga. Lực lượng Ukraine cho biết đã đẩy lùi 12 cuộc tấn công của Nga ở khu vực Lugansk và Donetsk, đông Ukraine trong những ngày gần đây, đồng thời hạ 7 máy bay không người lái của Nga. Bộ Tổng tham mưu của Ukraine cho biết các đợt kháng cự của lực lượng nước này ngày càng gia tăng trong các khu vực mà quân Nga tạm thời kiểm soát ở miền đông Ukraine. Đồng thời, cơ quan này nói các lực lượng Nga đã tiếp tục tấn công Izium thuộc tỉnh Kharkov từ mọi hướng và nỗ lực kiểm soát hoàn toàn các thị trấn Rubinsne và Popasna thuộc tỉnh Lugansk. Giới chức quân sự Ukraine thêm rằng có dấu hiệu cho thấy lực lượng Nga đang bổ sung thiết bị cho các đơn vị chiến đấu. Theo thông tin có sẵn, 17 xe tăng và 60 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 đã được đưa ra khỏi nhà kho chứa ở thành phố Bohucha của vùng Voronezh trong khoảng thời gian từ 27 tháng 4 tới mùng 2 tháng 5. Chúng được gửi đến các vùng lãnh thổ Ukraine mà quân Nga đang tạm thời kiểm soát, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay. Voronezh nằm ở phía nam nước Nga, giáp biên giới với tỉnh Lugansk của Ukraine. Tại Lugansk, Shirley Hayday, người đứng đầu cơ quan quân sự, cho biết các cuộc pháo kích đã làm hư hại hoặc phá hủy nhiều nhà cửa của một số thị trấn như Severodonetsk, Hurske và Orishkove. Tuy nhiên, ông không đưa ra thông tin về số thương vong. Tại Donetsk, Pavlo Kirilenko, người đứng đầu cơ quan quân sự, cho biết máy bay Nga đã ném bom thị trấn Avdiivka vào sáng mùng 3 tháng 5 và một khu dân cư ở trung tâm thị trấn bị tấn công. Ông nói khu vực này cũng đã bị không kích bằng tên lửa vào đêm mùng 2 tháng 5. Giới chức địa phương cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Ngoài ra, các cuộc pháo kích vào thị trấn Vuleda đã khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác chết trong cuộc pháo kích ở Limen, thị trấn bị thiệt hại nghiêm trọng trong những ngày qua. Trong khi đó, khu vực phía nam Ukraine cũng hứng giao tranh ác liệt. Giới khu vực Zaporizhia cho biết giao tranh vẫn dữ dội, đặc biệt xung quanh thị trấn Huliapole. Các đơn vị của Nga cũng cố gắng tạo bước đột phá trong khu vực này để có thể tiến gần tới thủ phủ của khu vực. Nga hôm nay cũng tiến hành đợt tấn công mới vào nhà máy thép Azotov, pháo đài cuối cùng của lực lượng Ukraine tại thành phố cảng Mariupol. Bộ Quốc phòng Nga thông báo tiếp tục pháo kích và không kích Azotov với lý do lực lượng Ukraine đang lợi dụng lệnh ngừng bắn. Bộ Quốc phòng Nga thêm rằng các đơn vị của quân đội Nga và Cộng hòa Nhân dân Donetsk đang sử dụng pháo binh và máy bay để phá hủy các vị trí bắn của binh lính Ukraine. Kính thưa Bộ Quốc phòng của Nga, tôi vừa đọc cái tin tức sở dĩ quý vị mà pháo kích và không kích Azotov tiếp tục như vậy là vì lý do là lực lượng Ukraine đang lợi dụng lệnh ngừng bắn. Để làm gì cơ? Thì quý vị cho biết là họ ra khỏi tầng hầm, tiến đến các vị trí bắn trong khu vực và đang trong các tòa nhà của nhà máy. Thì có nghĩa là gì? Sao mâu thuẫn quá vậy? Một con ruồi cũng không bay ra được mà sao quý vị bây giờ lại để họ ra như vậy rồi bây giờ kêu? Hay vậy? Vậy là quý vị dở rồi. Rồi, theo tôi đó, quý vị không muốn cho ai ra tiếp tục nữa. Cách riêng là dân chúng, bởi vì quý vị đã hứa với Liên Hiệp Quốc là cho Liên Hợp Quốc cùng với Hội Đồng Thực Quốc tế cho dân đi. Nhưng mà dân còn ở trong cả 200 người nữa mà quý vị không cho đi. Bởi vì quý vị cứ bắn như vậy làm sao họ đi được nữa. Đó, quý vị tỏ ra gian dối chưa? Quý vị đổ cho binh lính của Ukraine để rồi quý vị bắn làm cho dân không đi được nữa, theo đúng lời hứa của quý vị. Nhưng những cái lý do quý vị đổ lại không có lý. Do đó nên cuối cùng đúng là quý vị không muốn cho dân đi nữa, do đó quý vị đổ cho lính của Ukraine mà lại không phải đúng như thế. Bởi vì một con ruồi cũng không thể bay ra được mà quý vị lại làm sao mà lính Ukraine ra được chứ, là một. Nếu không, nếu mà lính Ukraine ra được mà quý vị còn thấy họ nữa thì tại sao quý vị không bắn họ đi? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là tại sao quý vị lại để cho họ đi như vậy? Nếu không thì họ quá giỏi đi. Thấy chưa? Do đó nên quý vị nói rằng nào quý vị cũng mắc những cái bẫy của quý vị bày ra. Đó, chúng đào lỗ rồi chúng lại rơi ngay xuống lỗ chúng đào là như vậy đấy. Quý vị có hiểu cái điều mà Thánh Vịnh nói không? Về quý vị đấy. Em xin đọc tiếp. Đại úy Vyastoslav Palama của tiểu đoàn Azo nói Nga đã nã pháo vào nhà máy trong đêm và thả bom hạng nặng từ máy bay. Quân đội Ukraine ra tuyên bố miêu tả đợt tấn công của Nga dữ dội và được yểm trợ bởi xe thiết giáp và xe tăng. Nga đã dồn hỏa lực sang biển Đông và Nam Ukraine sau khi tuyên bố rút quân khỏi Kyiv và phía Bắc. Trong đó, Mariupol được xem là mục tiêu quan trọng của Nga khi Moscow tìm cách khóa đường ra biển Đen của Ukraine và nhằm kiểm soát phần lãnh thổ Ukraine trải dài từ phía đông tới phía nam. Thị trưởng Mariupol là Vadim Boychenko cho biết hơn 200 dân thường vẫn còn ở nhà máy Azotov sau các cuộc sơ tán do Liên Hiệp Quốc làm trung gian vào ngày 11 tháng 5 và mùng 2 tháng 5. Xa hơn về phía tây dọc theo bờ biển Đen, các tên lửa chính xác cao của Nga đã tấn công một sân bay gần cảng Odessa, nơi cất giữ máy bay không người lái hiện đại và đạn dược do Mỹ và đồng minh cung cấp cho Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Nga. Ukraine cũng xác nhận cuộc tấn công. quan chức Mỹ và phương Tây tin Tổng thống Putin có thể tuyên chiến với Ukraine vào ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5, nhằm huy động tổng lực cho chiến dịch. Cho đến nay, Tổng thống Putin gọi diễn biến ở Ukraine là chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga trước đó nói rằng dịp kỷ niệm mùng 9 tháng 5 không tác động đến chiến sự Ukraine. Nhưng rồi để xem quý vị nói năng như thế nào, quý vị quanh quéo lắm. Thế thôi, và quý vị cũng chẳng sợ ai hiểu quý vị là nói dối hay không nói dối. Bởi vì nói dối đối với quý vị đó là sự thật. Thế thôi. Và bây giờ chúng ta sang tin thứ hai. Và tin thứ hai cho chúng ta biết là tại sao bây giờ Nga dám tấn công Ukraine. Đại khái là như thế. Boris Johnson nói phương Tây sai lầm khi né Nga lúc Putin chiếm Crimea năm 2014. Đó là lý do. Lý do ở chỗ là phương Tây đã nhẫn nhịn, đã không có làm mạnh. Do đó nên bây giờ Putin không có sợ phương Tây nữa. Theo BBC, phát biểu trước Quốc hội Ukraine qua video, ông nói rằng các đồng minh của Ukraine không thể lặp lại sai lầm như họ đã làm với cuộc xâm lược Crimea năm 2014. Ông nói phương Tây đã quá chậm trễ nắm bắt những gì đang thực sự xảy ra và thất bại trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt mang tính tập thể chống lại Putin. Ông Johnson cũng công bố chi tiết về khoản hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá 300 triệu bảng Anh. Hỗ trợ quân sự sẽ được gửi đến Ukraine trong những tuần tới, bao gồm thiết bị tác chiến điện tử, hệ thống radar phản pháo, thiết bị gây nhiễu GPS và các thiết bị nhìn trong đêm. Phát biểu trước các nghị sĩ tập trung tại Quốc hội nước này ở Kyiv, ông Johnson nói rằng các đồng minh của Ukraine đã nhún nhường vì quốc gia này trước đó đã bị xâm lược vào năm 2014 khi Nga chiếm Crimea và bắt đầu cuộc chiến ở Donbass. Chúng ta không thể mắc lại sai lầm tương tự, ông nói. Thủ tướng Anh ca ngợi tinh thần kháng cự của Ukraine chống lại các lực lượng Nga. Ông nói, các bạn đã làm sụp đổ huyền thoại bất khả chiến bại của Putin và các bạn đã viết lên một trong những chương hào hùng nhất trong lịch sử quân đội và trong cuộc sống của đất nước các bạn. Cái gọi là sức mạnh không thể cưỡng lại của bộ máy chiến tranh của Putin đã không phá vỡ mục tiêu bất di bất dịch là chủ nghĩa dân tộc và lòng yêu nước của người dân Ukraine. Ông cũng lặp lại những lời của cựu thủ tướng Winston Churchill của Anh như Tổng thống Ukraine Zelensky đã làm khi ông phát biểu trước các nghị sĩ Anh tại Westminster vào hôm tháng 3. Cầm cờ Ukraine và Liên Âu khi phát biểu trước các nghị sĩ Ukraine, ông Johnson nói, giờ là thời khắc tốt nhất cho Ukraine. Điều đó sẽ được ghi nhớ và được kể lại cho các thế hệ mai sau. Con cháu của các bạn sẽ nói rằng người Ukraine đã dạy cho thế giới rằng vũ lực tàn bạo của một kẻ xâm lược không có giá trị gì chống lại sức mạnh đạo đức của một dân tộc quyết tâm có tự do. Sau bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Ukraine của một nhà lãnh đạo thế giới kể từ khi xung đột bắt đầu, Tổng thống Zelensky mô tả Vương quốc Anh và Ukraine như anh chị em. Bài diễn văn của ông Johnson được đưa ra sau chuyến thăm không báo trước của Thủ tướng tới Kyiv vào tháng trước. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với Good Morning Britain của ITV, ông Johnson cho biết Vương quốc Anh đang dẫn đầu thế giới trong việc giúp Ukraine tự bảo vệ mình. Ông nói, những gì mà Vương quốc Anh đang làm và đã làm kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu là dẫn đầu thế giới trong việc giúp người dân Ukraine tự bảo vệ mình trước sự xâm lược man rợ của Putin. Đó là tất cả những gì chúng tôi đang làm. Điều chúng tôi quan tâm là người dân Ukraine và những đau khổ của họ. Và hoàn toàn không có lý gì để một quốc gia tự do có chủ quyền độc lập như Ukraine bị lấn nước và xóa sổ như có thể đã từng xảy ra. Khi được hỏi về việc đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh kêu gọi các nghị sĩ bỏ quy định cấm thị thực cho những người tị nạn chạy trốn khỏi đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh điều quan trọng là phải bảo vệ hệ thống khỏi những người có thể muốn lạm dụng nó. Ông Johnson cho biết tổng cộng 86.000 thị thực đã được cấp, nhưng chỉ có 27 người tị nạn đến. Ông nói rằng Vương quốc Anh đáng lẽ đã có thể phản ứng nhanh hơn. Đại sứ Anh tại Ukraine là Melinda Simmons, người vừa trở lại Kyiv, cho biết bà rất sốc khi chứng kiến trường học và bệnh viện bị đánh bom. Bà nói thêm rằng Vương quốc Anh đang làm việc với Ukraine để giúp họ thu thập bằng chứng về tội ác chiến tranh bị cáo buộc của Nga. Kính thưa quý anh, quý chị, qua cái tin này chúng ta thấy được là thật sự cái ông Boris Johnson là Thủ tướng Anh đây với lại Tổng thống Joe Biden là hai cái nhân vật chính trị lãnh đạo mạnh mẽ nhất trừng phạt Nga và nói thẳng lên án Nga, lên án Putin. Thế thôi. Và họ làm vậy thì cũng phải, bởi vì đáng lẽ theo cái thỏa thuận Budapest 1994 là họ phải bảo vệ an ninh cho Ukraine. Bởi vì cái thỏa thuận đó lúc bây giờ ba cường quốc cộng với Nga nữa với Ukraine đều muốn là Ukraine bỏ đi những cái vũ khí nguyên tử trả về cho Nga. Bởi vì những cái vũ khí đó đang ở trên đất Ukraine mà Nga để lại sau khi đã từ bỏ chế độ và chủ nghĩa cộng sản 1991, và Ukraine đã đáp ứng. Nhưng bù lại thì họ hứa là sẽ bảo đảm an ninh cho Ukraine. Nhưng cho tới nay Nga chẳng những không bảo đảm an ninh thì chớ, lại còn tấn công một cách ngang xương như vậy. Còn Mỹ và Anh không lợi dụng cái dịp này để nhào vô cùng với Ukraine đánh bại nước Nga, trái lại không dám gửi quân tới mà chỉ gửi quân chiến cụ từ từ, cho tới bây giờ thì mới mạnh mẽ hơn. Thôi thì cũng được, tạm vậy đi. Nhưng dầu sao nữa cũng đã không giữ lời hứa và làm cho các nước khác không tin tưởng, phương Tây nói chung cũng như là Mỹ và Anh nói riêng. Như em nói là tất cả có 4-5 mặt trận liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, chứ không phải chỉ có một mặt trận là thực địa thôi. Như chúng ta thấy, ngoài mặt trận thực địa ra thì còn có mặt trận kinh tế, mặt trận nhân quyền, mặt trận đàm phán và chưa kể đến mặt trận truyền thông. Thì tất cả mọi mặt trận thì chúng ta thấy được là mặt trận truyền thông, Ukraine đang thắng. Mặt trận nhân quyền thì Nga đã bị Liên Hiệp Quốc loại trừ khỏi Hội đồng Nhân quyền và hai lần Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lên án chiến tranh xâm lược của Nga. Rồi mặt trận đàm phán thì Nga đã bị hóc ngay trong lúc Ukraine thụt lùi, không muốn gia nhập NATO nữa. Đúng như ý của Nga, nhưng Nga lại ngừng, không dám đàm phán nữa, bởi vì Ukraine muốn không gia nhập NATO nữa, nhưng mà các nước của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải bảo đảm an ninh cho Ukraine bằng văn bản đàng hoàng thực tế, trong đó có cả Trung Quốc lẫn Nga. Thì làm sao Nga dám làm? Bởi vì Nga còn muốn tấn công Ukraine nữa, thì bây giờ đứng ra bảo đảm an ninh với các nước khác nữa thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ký kết đàng hoàng thì làm sao mà dám phản bội, giống như phản bội cái thỏa thuận Budapest 1994. Do đó nên Nga thua hoàn toàn. Riêng về truyền thông thì Tổng thống Zelensky được người ta mộ mến, hoan hô, vỗ tay thế nào, Tổng thống Putin bị người ta tẩy chay, người ta lắc đầu, người ta bịt mũi như vậy, bởi vì tung ra toàn những cái giả dối, gian dối, gian ác, những cái mà không thể tin được, ngông cuồng. Thế thôi. Và bây giờ chúng ta đi vào cái tin tức đối với lại chiến tranh kinh tế. Theo AFI, Liên Hiệp Châu Âu từ chối thanh toán khí đốt cho Nga bằng đồng rúp. Sau phiên họp khẩn của các bộ trưởng năng lượng 27 nước thành viên hôm qua, mùng 2 tháng 5 2022, Ủy ban châu Âu và nước Pháp với tư cách chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu đã từ chối thanh toán các hợp đồng mua khí đốt cho Nga bằng đồng rúp, một hình thức thể hiện tình liên đới với Ba Lan và Bungary. AFP nhắc lại, phiên họp khẩn được triệu tập sau khi tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga quyết định ngưng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bungary vì hai nước này đã từ chối thanh toán hợp đồng bằng đồng rúp. Đối với 27 nước Liên Âu, cần phải đoàn kết chặt chẽ với hai quốc gia thành viên, thể hiện rõ một mặt trận thống nhất để đối phó với Nga. Liên hiệp châu Âu còn tuyên bố đang chuẩn bị cho việc ngưng mua hoàn toàn khí đốt của Nga nữa kìa. Từ Brussels, thông tín viên Pierre Benezet cho biết thêm chi tiết. Mối bận tâm chính của 27 bộ trưởng năng lượng là siết chặt hàng ngũ với Ba Lan và Bulgaria. Và các bộ trưởng cũng gửi đi một thông điệp về một châu Âu thống nhất, đoàn kết bền vững. Các bộ trưởng còn nhắm đến khả năng cất trữ khí đốt và tìm kiếm nhiều nguồn cung khác. Nhưng, theo Ủy viên châu Âu về năng lượng, trong ngắn hạn sẽ chỉ có thể đáp ứng được 2/3 nhu cầu của người dân châu Âu. Bộ trưởng chuyển tiếp năng lượng Pháp, bà Barbara Pompili giải thích, cuối cùng ở cấp độ toàn liên hiệp, chúng ta có thể sẽ hội đủ các quy định cho phép cất trữ khí đốt ở mức tối đa để đối phó với những rủi ro gián đoạn nguồn cung. Nhưng điều đó không thôi cũng không đủ. Chúng ta chưa thể nghĩ đến việc thay thế hoàn toàn khí đốt Nga bằng những nhiều nguồn cung khác. Chúng ta nên đa dạng hóa cách thức sưởi và sản xuất điện năng. Trong khi 97% hợp đồng khí đốt Nga quy định thanh toán bằng đô la, thậm chí bằng euro, châu Âu tái khẳng định mọi hình thức thanh toán bằng đồng rúp sẽ bị xem như là vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hiệp châu Âu. Đó, Nga bây giờ làm gì nào? Cứ việc cúp đi, họ không nhất định không trả bằng đồng rúp thì quý vị làm gì nào? Quý vị cúp cái gì? Thì tất nhiên là quý vị sẽ không có 40% income một năm của quý vị khi bán dầu khí cho châu Âu. Thế thôi, tùy quý vị. Quý vị phạt người ta mà quý vị thiệt hại hơn người ta nữa, trong khi người ta có thể đi tìm những chỗ khác. Do đó nên quý vị lại đào hố rồi, rơi ngay xuống hố mình đào thôi nhá. Quý vị khôn ngoan, nhưng mà thật sự cái khôn của quý vị đó là cái dại khờ trước mắt những cái kẻ mà móng tay nhọn để bóc vỏ quýt dày của quý vị đó thôi. Chiến tranh Ukraine bước ngoặt lịch sử về phi toàn cầu hóa, phân mảnh thế giới, theo AFI. Cái bài này nói về cái hậu quả của cái cuộc chiến này đấy. Cho dù kết quả ra sao, cuộc chiến tranh Ukraine do Tổng thống Nga Putin phát động có nguy cơ gây ra sự phân mảnh thế giới cả về địa chính trị, kinh tế và kỹ thuật số. Và đây là điều đáng lo ngại. Trên đây là nhận định của cây bút thời luận Pierre Hasky của tuần báo Pháp Love. Trong bài viết những hậu quả đáng lo ngại của sóng xung kích chiến lược trong cuộc chiến ở Ukraine, đăng ngày 28 tháng 3, 2022. Theo Pierre Hasky, cuộc chiến Ukraine là một bước ngoặt lịch sử và sẽ không còn gì có thể giống như trước nữa đâu. Trước tiên là những hệ quả liên quan đến quan hệ giữa các cường quốc. Tuyên bố của Joe Biden ở Warsaw hôm thứ Bảy 26 tháng 3 rằng Putin không thể tiếp tục nắm quyền lực, giống như một trận động đất vậy. Liệu có phải Tổng thống Hoa Kỳ đặt mục tiêu thay đổi chế độ ở Moscow hay không? Nhà Trắng đã nhanh chóng giải tỏa thắc mắc. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng ý của Tổng thống Biden là ông Putin không được phép thực thi quyền lực đối với các nước láng giềng hoặc khu vực, và rằng Biden không nói về quyền lực của Tổng thống Putin ngay tại nước Nga, cũng không nói về sự thay đổi chế độ. Không phải cả thế giới đứng về phía phương Tây. Dẫu sao thì chuyện này cũng dự báo là nguyên thủ Mỹ và Nga sẽ không sớm gặp gỡ trực tiếp như hồi tháng 6 2021 tại Geneva. Một hình thức chiến tranh lạnh đang quay trở lại ven châu Âu với việc Nga có nguy cơ bị tách biệt lâu dài khỏi thế giới phương Tây thông qua các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhắm vào nước này kể từ cuộc xâm lăng Ukraine hôm 24 tháng 2, 2022. Piahatsky nhận định chúng ta đã chạm tới chiến tranh lạnh và phi toàn cầu hóa bán phần. Chiến tranh Ukraine càng kéo dài thì điều đó càng rõ nét. Điều này đặt ra một câu hỏi chiến lược lớn. Trước chiến tranh Ukraine, bầu chiến tranh lạnh với Trung Quốc đang dần hình thành. Nhưng nay chúng ta vẫn đang tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh đó. Hay đây là hai cuộc chiến tranh lạnh khác nhau? Dường như hiện giờ đang có sự bất định về chiến lược. Thế giới đang chuyển động và rất khó để có thể phân tích. Phương Tây đang nhận ra rằng không phải cả thế giới đều đồng tình với Mỹ và châu Âu trong việc lên án hành vi Putin điều quân xâm lược Ukraine. Nhiều nước phía Nam bán cầu vẫn giữ những ký ức cay đắng về những hành động quân sự trực tiếp hoặc gián tiếp của Mỹ hay Âu Châu. Như tại Iraq, Libya, Yemen, các nước này cũng không choáng váng bởi điều mà phương Tây tỏ ra như mới khám phá và gọi là sự trở lại của chiến tranh. Sự tiếp đón tuyệt vời mà các nước châu Âu dành cho hàng triệu người tị nạn Ukraine cũng trái ngược khủng khiếp với những hình ảnh về cuộc khủng hoảng di dân hồi năm 2015, hay những phát ngôn bài ngoại nở rộ trong chiến dịch bầu cử Pháp mới đây. Do đó, có một nguy cơ lớn là trong những năm tới đây, chúng ta sẽ chứng kiến một thế giới không phải chỉ bị xẻ đầm đôi, mà là bị chia cắt thành những mảnh nhỏ hơn. Với hai nhóm chính đối đầu nhau, một bên là phương Tây được tạo lập lại và một bên là liên minh trên thực tế giữa Bắc Kinh và Moscow. Phần còn lại của thế giới thì phải tìm cách chèo lái trong thời kỳ băng giá mới này. Sau châu Âu, người ta lo rằng căng thẳng sẽ chuyển dịch sang lục địa châu Á. Các thách thức đa phương lớn, chẳng hạn cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, chống đói nghèo hoặc các đại dịch lớn sẽ phải gánh chịu những hậu quả tiêu cực từ sự ganh đua, cạnh tranh nói trên. Trên thực tế, toàn cầu hóa về kinh tế vốn phần nào đã bị đại khủng hoảng COVID-19 gây ảnh hưởng và làm suy yếu. Ông chủ của quỹ đầu tư khổng lồ BlackRock trong một bức thư gửi các nhà đầu tư cũng đã tuyên bố toàn cầu hóa đã chết. Các chuỗi cung ứng vốn dĩ ngay từ đầu đại dịch COVID-19 đã cho thấy rất mong manh, dễ bị tác động. Nay với chiến tranh Ukraine, một lần nữa lại tỏ ra dễ bị tổn thương. Rất có thể hệ quả sẽ là khu vực hóa lĩnh vực sản xuất các linh kiện quan trọng và mang tính chiến lược, lĩnh vực mà trước đây các chuỗi cung ứng đã được toàn cầu hóa. Khi một dây chuyền chế tạo xe phải ngừng hoạt động vì không nhận được một linh kiện nhỏ do đại dịch hoặc chiến tranh, chi phí sẽ không thể đo lường được, và điều này dẫn đến những điều chỉnh mạnh mẽ. Ngoài ra, nếu môi trường kinh doanh không còn thuận lợi ở các quốc gia cho đến nay được xem là cởi mở đón nhận nhiều dây chuyền sản xuất, chẳng hạn như Trung Quốc, thì sự thay đổi này là vô cùng lớn. Khủng hoảng hệ thống cũng giống như cuối cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên mà hai phe đối đầu là Liên Xô với Hoa Kỳ cùng các đồng minh của Washington. Lần này chiến tranh lạnh và phi toàn cầu hóa bán phần sẽ là một đòn giáng khiến thế giới đình trệ. Một số biểu tượng của thế giới mở thời hậu bức tường Bá Linh như mạng Internet mở và kết nối toàn cầu đang thụt lùi. Tiêu biểu là Trung Quốc và Nga đang tách khỏi mạng Internet toàn cầu, tái nội địa hóa mạng Internet cho riêng họ. Đó là một sự thật sụt lùi về kỹ thuật, nhưng trên hết là một sự thụt lùi về chính trị với những bức tường ảo mọc lên bên cạnh những bức tường thật đã được dựng lên trong những năm gần đây. Phương Tây đã bắt đầu gắn kết trở lại và tỏ thái độ kiên quyết trước cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhưng phương Tây chắc chắn không còn quyền lực và khả năng bá chủ tối cao như trước nữa. Một số cường quốc khu vực như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia vùng vịnh hay thậm chí cả Israel đã giành được quyền tự chủ chiến lược một cách khá ấn tượng và đang áp đặt các luật chơi mới. Những luật chơi mới này cũng sẽ không dễ xác định. Dưới góc nhìn đó, châu Âu đang ở ngã rẽ lịch sử. Châu Âu vẫn còn nhiều lá bài, nhưng không phải lúc nào họ cũng sẵn sàng sử dụng, ngay cả khi mọi chuyện đang thay đổi rất nhanh chóng. Và cuối cùng, Hoa Kỳ đã giành lại được vai trò lãnh đạo trong cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng tình hình trong nước không phải lúc nào cũng dễ nắm bắt đâu. Nhiều lãnh đạo của các nước đồng minh với Washington dù không nói thẳng ra, nhưng đang băn khoăn về thái độ của chính quyền Mỹ trong trường hợp Donald Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kỳ tới, hoặc một vị Tổng thống theo kiểu Trump sẽ bước vào Nhà Trắng trong năm 2024. Cuộc bầu cử lập pháp giữa kỳ tại Mỹ chỉ trong vài tháng nữa sẽ mang tới phần mở đầu cho câu trả lời. Tính chất đặc biệt của cuộc chiến Ukraine lần này cũng liên quan đến quy mô, mức độ, làn sóng xung kích mà nó gây ra trên thế giới, ngoài các bên có liên quan chính, cho dù đó là về năng lượng tác động đến tất cả mọi người, là cuộc khủng hoảng lương thực đe dọa một phần thế giới đang phát triển trong dài hạn, mức lạm phát đang ngày càng cao, sự suy yếu liên tục của Liên Hợp Quốc và của tất cả các quy tắc đa phương, hay cuối cùng là những tác động đến toàn cầu hóa kinh tế, thì cuộc khủng hoảng này đều sẽ tác động đến cả hệ thống. Cây bút thời luận Pierre Husky của tần báo Pháp L'Obs kết luận, Putin giống như là kẻ gây chuyện mà không biết cách dừng lại, và dường như ông ta đã quá xa rời thực tế thế giới, nên không quan tâm đến việc hạn chế tác động của nó. Chúng ta sẽ phải chung sống rất lâu với hậu quả từ quyết định của Putin, vốn không chỉ liên quan đến cá nhân ông ta, mà còn làm cho cả thế giới chao đảo. Nói thêm về phi toàn cầu hóa, một đề tài được nói đến nhiều trong thời gian qua, trên tờ L'Écos, Jean-Marc Victory, cây bút xã luận của báo Kinh tế Pháp, ngày 21 tháng 4, 2022, nhấn mạnh phi toàn cầu hóa không phải là điều mới mẻ. Phi toàn cầu hóa không chỉ do chiến tranh Ukraine, nhưng việc Nga xâm lăng Ukraine là dấu hiệu cho thấy một thực tế khác. Sự phân mảnh thế giới đang ngày càng mạnh mẽ. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva mới đây đã nói đến một nguy cơ ngày càng gia tăng. Nền kinh tế thế giới phân mảnh dựa trên các khối địa chính trị với các chuẩn thương mại và công nghệ, hệ thống thanh toán và đồng tiền dự trữ khác nhau. Nước Nga có thể sáp nhập vào khối Trung Quốc. Thỏa thuận về việc xây dựng một đường ống dẫn dầu khổng lồ nối hai nước này được ký kết ngay sau khi quân Nga bắt đầu tấn công Ukraine là một ví dụ. Hàng hóa và vốn đầu tư không phải là những thứ duy nhất chịu tác động, mà du lịch, dịch vụ dữ liệu giữa các khối cũng sẽ ít được trao đổi. Còn theo kinh tế gia Lorenz Dagiano, cây bút thời luận của tờ L'Écos ngày 4 tháng 4, 2022, phương Tây cần tránh sự cắt đứt quá mạnh và mang tính hệ thống với Trung Quốc, không để gây ra những rủi ro lớn về chiến lược, chính trị, khí hậu và tài chính. Bởi theo kinh tế gia John Manakenes, điều tệ hại nhất không phải là điều không thể tránh khỏi, mà là điều không thể đoán trước được. Kính thưa quý anh quý chị, cái bài này đó họ nhấn mạnh đến là trong tương lai sau cái cuộc chiến Ukraine này, bất kỳ nó là như thế nào, bên nào thắng bên nào thua thì thế giới sẽ bị phân cực. Có nghĩa là thay vì là hai khối mà bây giờ trở thành ba khối hay nhiều hơn. Hai khối chính đó là bên phương Tây bao gồm Âu Mỹ và bên đối lại đó là Trung Quốc và Nga. Rồi các nước khác ở Á Châu, ở Phi Châu, ở Trung Đông, ở Nam Mỹ thì tùy nghi thích ứng để cho nước mình tồn tại và phát triển. Thế thôi. Rồi cái thứ hai nữa đó là trong tương lai cũng không biết đâu được mà mò. Bởi vì cái vấn đề toàn cầu hóa đã bị bắt đầu lung lay từ thời Tổng thống Donald Trump. Bởi vì vị Tổng thống này đã chủ trương dân túy, có nghĩa là nước Mỹ trên hết, chỉ có nước của mình thôi, dân tộc của mình thôi, ngoài ra không có ke một cái gì hết. Nếu mà dân nước của mình bị thiệt hại thì rút lui. Giống như ông rút lui khỏi cái thỏa thuận với là các nước Á Châu, rồi với cả bên NATO, rồi với cả bên Iran, tại vì có thiệt hại cho Mỹ, thế thôi. Và làm như thế thì ông tự cô lập hóa nước Mỹ và không ai tin nước Mỹ nữa. Và ở bên Âu Châu cũng vậy, cũng có một số nước đã theo chủ nghĩa dân túy để lấy lòng dân, để lên nắm chính quyền, nhưng rồi cũng chẳng giải quyết được gì hết, rồi cũng bị loại thôi. Kể cả Pháp mới đây, đối thủ của Tổng thống Pháp đó là bà Le Pen, rất là cực hữu và kỳ thị chỉ có nước Pháp thôi. Do đó cũng may nếu mà bà lên thì kể như NATO với Liên Âu sẽ bị khủng hoảng và sẽ không còn đủ sức để chống lại với Nga nữa. Đó là những gì dấu chỉ cho thấy được là Chúa vẫn đang làm chủ lịch và chúng ta cần phải tiếp tục cầu nguyện để cho tất cả những gì ý Chúa muốn đều được thể hiện qua tình hình thế giới của chúng ta đang trải qua lúc này đây. Và tin tức cuối cùng của ngày hôm nay, kinh đáng để ý nhất theo VN Express, đó là Giáo hoàng muốn gặp Tổng thống Putin bàn về Ukraine. Cái này không phải từ Vatican News tiếng Việt. Sáng nay khi mà kiểm tin thì em thấy được là Vatican News tiếng Mỹ đã có rồi. Nhưng tiếng Việt thì chưa thấy nhúc nhích gì cả. Trong khi đó, VN Express rất nhanh, họ nắm bắt ngay và họ loan liền. Trong khi đó, cả AFI, VOA với lại BBC là những thông tấn xã chính yếu trên thế giới đó, cũng không có thông báo, không có tin tức gì về cái này hết. Đây, Giáo hoàng Francis cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ông đã yêu cầu gặp Tổng thống Nga Putin để bàn về xung đột ở Ukraine nhưng chưa được hồi đáp. Tôi sẵn sàng đến Moscow, Giáo hoàng nói trong cuộc phỏng vấn với báo Corriere della Sera của Italy đăng ngày mùng 3 tháng 5 là hôm nay. Chúng tôi chưa nhận được phản hồi nhưng chúng tôi vẫn muốn thực hiện đề nghị đó. Giáo hoàng cho hay khoảng 3 tuần sau khi xung đột nổ ra, ông đã yêu cầu các nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican gửi thông điệp về cuộc gặp tới Tổng thống Nga Putin. Tin có như vậy thôi. Nhưng mà các anh các chị ơi, như thế thì Đức Thánh Cha đâu cần tới Ukraine. Đức Cha hôm nọ có cho biết cái ý của Ngài là chắc không tới Ukraine nữa. Bởi vì sao? Đức Thánh Cha mà tới xong hôm sau càng đánh nhau hơn thì có bỏ gì không? Bởi thế nên Đức Thánh Cha khôn. Trước khi mà Ukraine mời Ngài thăm viếng thì Ngài đã có ý định gặp trực tiếp Putin rồi. Mà Putin từ đó tới nay gần 2 tháng trời không trả lời gì. Và đã phải ngay xuống hầm để mà tránh cái gọi là cuộc pháo kích từ của quốc đô Vatican, của chính vị giáo hoàng. Và ông đã trốn, không dám hó hé, không dám thở, không dám lên tiếng gì trước cái lời thách thức của chính vị giáo hoàng không có quân quốc, không có đại quân, không có vũ khí tối tân như ông ta. Mà ông ta lại sợ đến khiếp đi, không dám lên tiếng và nấp xuống hầm để tránh bị pháo kích, giống hệt như là dân Ukraine đã tránh pháo kích của ông vậy và không kích của ông vậy, tấn công của ông vậy. Và chẳng những ông ấy không dám trả lời giáo hoàng mà cũng không dám gặp cả đối thủ của mình là Tổng thống Zelensky, dù Tổng thống Zelensky đã 2-3 lần muốn gặp để giải quyết vấn đề chiến tranh. Nhưng Putin thay vì khinh địch lại tỏ ra sợ địch, bởi vì bây giờ cả thế giới hoan hô Zelensky, đều đứng lên vỗ tay. Trong khi đó Putin thì lại bị tẩy chay, lên án. Do đó nên không dám gặp gỡ địch thủ của mình. đang trở thành anh hùng dân tộc Ukraine cũng như là anh hùng của tự do dân chủ của thế giới. Càng ngày Putin càng bị bỏ rơi, không ai tới với Điện Cẩm Linh nơi an toàn nhất thế giới nữa, mà lại xông vào để gặp Tổng thống Zelensky ở một hầm trú, không sợ nguy hiểm để gặp cho bằng được vị Tổng thống anh hùng này. Như thế chứng tỏ là Nga thua rất là to, rất là lớn, rất là nhục nhã và xấu hổ. Và những cái gì chúng ta đọc hôm nay chúng ta thấy được là Chúa đang tiếp tục làm chủ cuộc chiến tranh hiện nay tại Đông Âu nơi dân nước Ukraine. Xin Chúa tiếp tục làm chủ thế giới của chúng con, làm chủ tất cả mọi sự theo ý Chúa. Chúa đã muốn cho Putin sinh ra ngày nào và chết ngày nào, chính Putin không biết, thì cuộc chiến này cũng vậy. Chính Putin cũng phải lựa chọn làm sao để bắt đầu cuộc chiến, nhưng không biết được là nó kết thúc như thế nào và ra sao. Chỉ biết múa may quay cuồng theo tham vọng chính trị của mình cho tới cùng, bất chấp mọi sự, bất chấp quốc tế, bất chấp thủ đoạn, để rồi cuối cùng nếu mà với tấm lòng cởi mở thì mới đụng đầu vào lòng thương xót Chúa để mà ăn năn thống hối, để mà nhận biết quyền năng của Chúa thôi. Chúng con xin dâng người anh em đáng thương này, cũng lầm không biết việc mình làm này, cho Chúa. Xin Chúa hãy thương đến chúng con và toàn thế giới, cách riêng người anh em Cain Putin của chúng con. Amen.